Có nghĩa là Phật dạy là một thầy tỳ kheo phải kiểm soát lời nói, sống lặng thinh, không tự kiêu và thoát khỏi mọi phiền não. Có nghĩa là mình nói cái lời nào ra, quý thầy phải nhớ nha, phải kiểm soát chặt chẽ. Cho quý thầy mà nói lời ác nào đó, gặp một người mà có cái năng lực tu hành, có cái bi nguyện lớn là quý thầy nhận cái quả rất là lớn đó. Rồi Phật dạy tiếp nè, tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không tống cao, khi trình bày pháp nghĩa đó. Thứ ba là hay ngăn phiền não. Thứ bốn là thành tựu tịnh tâm. Thứ năm là hay tăng trưởng giới. Nếu người khéo tu chẳng phóng dật, tám vạn bốn ngàn vô lượng giới phẩm thảy đều ở trong mười thiện giới. Cho nên ở đây cái tinh thần của Thiền viện Trúc Lâm hòa thượng đưa ra là sa di của mười giới, mà ông thầy tỳ kheo của mười giới có lý do hay lắm. Có nghĩa là mười giới là tám vạn bốn ngàn vô lượng giới phẩm đều nằm ở trong mười giới hết. Nhớ cái gì không? Không gì, không sát sanh nè, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không nằm giường cao, vân vân, phải không? Có nghĩa là mười giới đó thôi, là chúng ta khéo tu á là luôn luôn tăng trưởng về giới phẩm và pháp lành, nằm ở trong đó hết đó. Rồi chúng ta học qua cái phần mà được giữ pháp lưu và biển chí Phật. Ở đây quý thầy thấy cái từ mà được giữ pháp lưu là pháp lưu là pháp gì không biết không? Pháp lưu á, lưu à, thứ ba là ngăn ngừa tâm phóng dật, tức là ngăn ngừa tâm phóng dật. Sở dĩ mà mình giữ giới được thanh tịnh là ngăn ngừa tâm phóng dật. Thứ bốn là phá trừ ngũ cái. Thứ năm là tinh tấn tu tập sáu pháp ba la mật, có nghĩa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Mình tu mà không có gượng ép, nếu mình giữ giới được thanh tịnh đó. Tinh tấn tu tập sáu pháp ba la mật. Thì đây quý thầy thấy nè, là cái pháp lưu là pháp gì ai biết? Thầy Quang Phước biết không? Thầy Ngọc biết không? Đúng rồi. Có nghĩa là pháp lưu ở đây là kiến đạo bước vào dòng thánh. Lưu là dòng á, pháp tức nghĩa là bước vào dòng thánh. Quý thầy thấy nè, là một người mà sơ quả tu đàng hoàng á, còn gọi là thất lai á, là đoạn ba phần kiết sử. Một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là nghi. Có nghĩa là người mà bước vào cái dòng thánh rồi thì đoạn ba kiết sử. Và người này là sanh ở cõi đời này 7 lần nữa thôi là người đó vào niết bàn, sanh 7 lần thôi. Quý thầy ráng tu nha, có nghĩa là đoạn gì thân kiến nè, có nghĩa không chấp vào cái thân ngũ uẩn mình nữa, giới cấm thủ, rồi nghi, nghi Phật này, nghi pháp và nghi chính mình. Quý thầy đoạn đó rồi, quý thầy sanh đây 7 lần nữa thôi. Là goodbye đây luôn, tạm biệt luôn. Phải không? Goodbye luôn, không có ở đây nữa. Đó. Thì kinh A Hàm cứ ghi lại là ông cấp cô độc á, ông chứng quả, quý thầy nhớ chứng quả gì không? Tu đạo hoàng, phải không? Một hôm đứa con gái ông bệnh sắp chết rồi đó, sắp chết cái kêu ông lại nói em ở lại mạnh giỏi nha, em ráng tu học nha, chị đi. Ông bực lắm, ông khuyên lắm. Ông lên nói Phật, ông nói Thế Tôn nói là một người chứng quả vị cao rồi đó thì ra đi được tỉnh táo lắm, mà đứa con gái con bây giờ nó lú lẫn rồi. Thì Phật hỏi sao lú lẫn? Nói con gì mà nó nói con là em ráng ở lại tu học nè, chị ra đi, em ráng mạnh giỏi chị ra đi. Thì Phật nói đúng rồi, con gái của ông là chứng quả vị A La Hàm rồi, ông thấy tu đàng hoàng thì phải em là đúng rồi. Với thầy thấy không? Có nghĩa là con gái của ông cấp cô độc á là chứng vào cái quả vị A La Hàm, còn ông thì mới tu đàng hoàng thì em là đúng rồi. Cho nên ngày xưa vào cái thời Đức Phật là lấy trên quả vị chứng minh. Dù là ví dụ cái hạn như cái người này là cha, người này con, mà người này chứng quả vị cao là cũng là gì? Cũng là anh em, chứ không có còn cha con nữa. Bước vào dòng thánh rồi đó, là không còn thân tộc bà con gì nữa, mà lấy trên tinh thần quả chứng đó. Thì ông cấp cô độc này á, là ông cúng dường Đức Phật nhiều lắm, cho nên gia tài ông nó muốn khánh kiệt rồi. Thì lúc này á, có một đứa con trai ông á, nó bực lắm, nó không có ưa Đức Phật. Bởi vì từ ngày mà có Đức Thế Tôn rồi á, thì của cải càng ngày càng hết. Mà chính cái của cải này á, thì mai kia ông cấp cô độc ông chết á, thì nó về nó. Cho nên nó bực lắm, nó một lần mà Thế Tôn mà đến nhà thiết pháp rồi nó bỏ đi, nó không bao giờ nó nghe. Thì cuối cùng ông Cấp Bồ Đạt ông một hôm ông nghĩ ra một cái, ông nói: này tên là công tử Ca La đó, này Ca La, bây giờ mà con đến á, một ngày một đêm con thọ bếp ăn chay á, thì cha đưa cho con 5.000 tiền đồng tiền vàng, 5.000 lúc, con chịu không? Hỏi đến thọ bếp ăn chay sao cha? Nó dở lắm, ăn một bữa thôi, sáng nhịn, chiều nhịn, rồi thọ 8 giới của Phật nữa, rồi tu trạch. Anh suy nghĩ nó thôi dở lắm, bây giờ sáng nay mình ăn cho đã ở nhà đi, rồi mình đến. Anh ăn no cái anh đến, quý thầy biết làm gì không? Anh ra bụi cây ngủ không à? Ngủ cho đã về cái lãnh tiền, thì đâu qua cặp mắt ông Cấp Bồ Đạt được. Một hôm ông Cấp Bồ Đạt nói như thế này: là bây giờ con làm như thế nào đó, con làm như thế nào, con học bốn thuộc á, một câu cởi là bốn câu đó, là về là cha trả cho con 1.000 đồng tiền vàng. Anh mừng quá, kỳ này Phật thuyết pháp đối với thầy nghe không? Nghe liền thông minh lắm. Anh nghe thuộc, rõ ràng là thuộc rồi, anh chạy ra tổng giờ báo rồi mà. Nhưng mà nhờ cái năng lực của Phật đó, anh ra tổng anh quên hết à, anh chạy vô, nghe hàng hỏi anh quên, anh chạy ra chạy vô. Quý thầy thấy chạy ra chạy vô vậy mà thấm á, thì kỳ này anh ráng lắng thần luôn, bây giờ anh không còn tạp niệm nữa, mà trong lúc lắng thần tự nhiên bước vào dòng pháp, chứng quả vị tu đà hoàng. Quý thầy thấy không? Sau khi mà chứng quả vị tu đà hoàng rồi, anh thấy cái cuộc đời ngày xưa nó rất là vô vị, mà cái này nó rất là sung mãn, cái hạnh phúc nó tuyệt đối luôn. Cho nên anh đến anh đảnh lễ Đức Phật, thì anh xin phép Đức Phật về nhà anh thọ trai. Thì sau khi mà Phật đưa bình bát, anh đi rất là thanh tịnh. Lúc này cái người mà chứng đạo rồi, họ đi rất có chánh niệm, chứ không phải đi như mình nha. Đi mà vừa nhảy vừa chạy là biết người này chưa kiến đạo. Cái người mà kiến đạo là họ tự nhiên cái thân họ khác hơn mình lắm, họ đi rất là trang nghiêm. Thì đến ông Cấp Bồ Đạt rất ngạc nhiên, nó cái ông đưa, ông nói bây giờ thôi cha thưởng cho con 1.000 đồng, tự nhiên cũng thuộc rồi đó, thuộc bốn câu cởi. Lúc này công tử Ca La lắc đầu, nó không thèm tiền nữa, ngạc nhiên lắm. Đến hỏi Phật, nó bạch Đức Thế Tôn, từ xưa đến nay chưa từng có một người nào mà như công tử Ca La chơi tiền. Ngày xưa mà tiền mà con bỏ ra nó lấy liền, bây giờ tại sao nó chơi tiền? Thì Phật nói một bài kệ như thế này: dù làm vua cõi đất, dù làm vua cõi trời, không tọt được hạnh phúc một người kiến đạo, tức là một người chứng quả vị tu đà hoàng. Có nghĩa là một người mà làm vua trời đất thức và một người làm vua chuyển lưng thánh vương luôn, cũng không bằng một người mà bước vào dòng thánh. Cái hạnh phúc đó là hạnh phúc tuyệt đối, quý thầy nhớ kỹ nha. Cho nên á, quý thầy mà tu một thời gian á, theo cái tinh thần của Thượng Tọa Bộ nói á, là một người bước vào sơ thiền thôi là gấp 1/13 giữa nam và nữ. Có nghĩa cái hạnh phúc, chẳng hạn như mình nói nè, hạnh phúc vợ chồng á, cũng hạnh phúc người ta mới đến nhau chứ, nhưng mà không bằng một người bước vào cái sơ thiền. Tức là bước vào sơ thiền rồi á, là cái tâm thức của cái thầy á, cái cấu nhiễm á, là nó tác động để nó phá những cái hạt giống phiền não này. Nhưng mà ngặt một điều, sơ thiền lúc mình ngồi thiền có nha, nhưng mà xả thiền tự nhiên mất. Cho nên phải bám sát tầm vào tứ, bám sát vào đối tượng để mà cái hạt giống này nó tăng trưởng thêm nữa, thì mới bước vào cảnh giới tu đà hoàng. Theo tinh thần Thượng Tọa Bộ đó, phân tích đó. Còn ở đây quý thầy thấy một điểm là tại sao có những người tu một thời gian tự nhiên họ thối thấp bộ đề tâm, họ hoàn toàn họ không tu nữa, là bởi vì họ chưa nếm mùi hạnh phúc chân thật của Phật pháp. Cho nên một người mà quý thầy ráng nhớ kỹ một điểm, làm gì làm quý thầy phải ráng hạ thủ công phu, để có những lúc cái nghịch cảnh đến với thầy, quý thầy tu gì không phải là suôn sẻ hoài. Tôi bảo đảm cuộc đời mình không bao giờ suôn sẻ, nó có những lúc thăng, có những lúc trầm, bởi vì mình tổng báo mà. Có những lúc thăng á, là quý thầy làm thiện pháp nhiều, có những lúc quý thầy trầm là chìm xuống là quý thầy làm ác pháp. Nhưng mà trong cuộc đời quý thầy bảo đảm có những lúc nó xảy ra, mà nó xảy ra như thế rồi quý thầy thấy nè, nếu mình không gặt hái được cái pháp thiền định á, rung cảm trong nội tâm, thì quý thầy hoàn tục. Vì cái sự hoàn tục này nó rung cảm nó mạnh hơn cái lợi dưỡng, cái sắc đẹp. Quý thầy thấy chưa? Tôi nói để cho quý thầy kinh nghiệm, như quý thầy thấy có những đối tượng này tự nhiên trong tâm quý thầy rung động liền. Nhưng mà hay cái một điểm, nhờ cái năng lực của thiền nè, cái thành quách của giới định tuệ nè, nâng căng quý thầy lại, nó chuyển hóa tức khắc ngay đó liền. Cho nên quý thầy thấy à, thì ra cái pháp nó là như thế, mà được gì? Được nhờ cái thiền định đó, quý thầy thấy không? Cho nên nó làm gì làm mình phải ráng công phu, mà được cái thiền định rồi á, thì tự nhiên quý thầy tạo nghiệp vô lượng kiếp luôn. Quý thầy tin không? Các nhà thiền nói á, là quý thầy tạo vô số nghiệp trước, mà một khi mà quý thầy vào được cái thiền định rồi thì tự nhiên cái nghiệp chướng này nó chuyển hết. Cho nên các ngài nói là một cái ngộ rồi tự nhiên nó tan hết, có lý do. Cho nên ở đây hồi sáng tôi dắt trong thầy Nhật Tự á, ông nói là ông đi rất là nhiều Mỹ, Pháp, rồi Thái Lan, trên thế giới là ông đi rất là nhiều, mà ông nói thật luôn là chưa từng bao giờ ông gặp một cái cảnh như vậy, giật mình luôn. Ông sáng là ông lên xin phép bà thượng để mà nêu ra cái này đó, ông đăng báo đó, ông nói chưa cái chỗ nào có, bên Mỹ cũng không có cái cảnh này luôn, và ông nhìn mấy cái thất ông giật mình luôn. Ông ngạc nhiên là ông nói là tại có cái thất này là rất là hay, có nghĩa là quý thầy làm việc một thời gian với thầy là vào thất rồi là quý thầy tạo nghiệp cái thời quá khứ rất là nhiều mà vào thất rồi tự nhiên chuyển quá hết, hay lắm. Mà ông nói ông đi rất là nhiều mà chưa từng bao giờ có chỗ này. Hồi sáng á, mà ông đến đây lần đầu tiên, sáng lên tâm sự thầy trụ trì nữa nè, là ông nói chỗ này quá là hay, mà ở đây sao mà tại sao mà không cho quý thầy đi làm việc. Ông kể như thế này là bên Hòa Thượng Nhất Hạnh á, là 4-5 năm là đi làm việc rồi, 4-5 năm đi làm việc rồi, nhưng mà ông hỏi đây là như năm tôi nói là 10 mấy năm là cũng còn chơi chơi, ông có làm gì đó. Như tụi tôi 10 mấy năm là cũng ở đây đâu có làm gì đâu. Mà chính cái đó tự ông giật mình liền là cái tinh thần của Hòa Thượng là tinh thần hàm dưỡng, hàm dưỡng nội tại cho vững chắc. Một mai với thầy ra làm Phật sự rồi, hoặc cuối đời với thầy đi là minh chứng cho Phật Pháp trường tồn. Chính ông nói luôn, có nghĩa là mình tu ở đây là minh chứng lại là Phật Pháp có, chứ không phải là nói suông, là cái tinh thần của Hòa Thượng. Còn bên Hòa Thượng ngày mai là bên ngoài thôi, hấp thụ bên ngoài, có nghĩa là phô trương ở bên ngoài rất là nhiều, nhưng mà cái hàm dưỡng quý thầy nghĩ là 4-5 năm hàm dưỡng sao đủ. Ở đây 4-5 năm rồi này tôi thấy nè cũng nhiều chứ bộ, mà quý thầy nghĩ là còn không, còn rất là nhiều, có nghĩa là hàm dưỡng nội tại mình chưa có. Còn ở đây ông rất ngạc nhiên là cái tinh thần của Hòa Thượng là hàm dưỡng nội tại để chánh pháp vũ trụ mai kia là nhờ quý thầy. Ngày ra đi là minh chứng lại đó, thấy không? Cho nên mình không cần làm việc, chỉ ở đây mình tu thôi, ai mời mình đi hướng dẫn là đến đây mình hướng dẫn, tinh thần rất là hay đó. Quý thầy thấy điểm đó rồi. Tiếp quý thầy thấy nè, là Bạc Đề Lợi Ca là bạn thân của A Nậu Lâu Đà, là một vị quan tổng trấn của thành Ca Tỳ La Huệ đó. Thì sau khi mà đi xuất gia rồi đó, thì một hôm ông ngồi thiền dưới gốc cây á, ông nói như thế này là: ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi. Thì có một thầy tỳ kheo á, ngồi kế bên á, mới đến mới trình với Đức Phật là cái vị này á, nhớ là cái hạnh phúc ở ngoài đời, cho nên bây giờ mới nói là ôi hạnh phúc của tôi, làm cho náo động những người xung quanh tu không được. Thì sáng hôm nay Phật hợp tất cả đại chúng lại, Phật nói như thế này: hồi hôm á, là phải ông nói lên như thế này, ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi, phải như thế không? Quý thầy nhớ nha, sau này quý thầy đã làm trụ trì á, lấy cái tinh thần của Đức Phật. Đức Phật biết hết chứ, thôi ông biết có thần thông này, chẳng lẽ là ông đệ tử mình ông nói vậy mình biết, nhưng mà tại sao phải hợp đại chúng, lấy tinh thần đại chúng làm gốc? Chẳng hạn như có một người nào đó lên trình với thầy, cái ông thầy đó như vậy, quý thầy bắt người ta là thua rồi, mà phải hợp đại chúng nêu nó ra, ông có phải phạm giới đó không? Hồi xưa Đức Phật đó, cái người đó phạm giới Đức Phật biết, có thần thông mà sao ông biết, nhưng mà hợp đại chúng liền, sáng nay phải hợp đại chúng ở giảng đường Trùng Cát, là phải hợp ông nói như thế không? Thì người đó ra bước ra nói: bạch Đức Thế Tôn, quả đúng như thế, con nói như thế. Thấy không? Đó là tinh thần của đại chúng đó. Đó, cho nên nói là hồi hôm á, tại sao ông ngồi thiền, ông nói là ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi. Thì cái vị này nói như thế này là: bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa con là một vị quan tổng trấn, quyền lực rất là lớn. Tức là ông nói là ông đi đâu cũng có 2-3 người hầu kế bên ông ấy, nhưng mà ông ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì ông luôn luôn ông sợ người ta đến ám sát ông. Ngày hôm nay á, con vào được cái pháp hội của Đức Thế Tôn tu á, 3 y 1 bình bát, ăn ngày 1 bữa, nhưng mà tâm thái của con á, không còn lo sợ về ám sát, về sự chất chóc nữa. Thì một hôm con ngồi thiền định á, nó đạt đến cái trạng thái cực kỳ quý diệu luôn, là ngày xưa á, cái hạnh phúc của con là cũng tưởng là tuyệt đối rồi, ngày hôm nay cái thiền này á, nó còn cao siêu quý diệu luôn. Con nên con nói ôi hạnh phúc. Thì Phật dạy như thế này: thầy đang đi những bước vững chãi trên con đường tự tại vô ý, niềm an lạc của thầy cả chư thiên cũng biết ước ao, hà huống chi người đời. Có nghĩa là mình mà được vào cái chỗ thiền định rồi á, thì bảo đảm với thầy không bao giờ thối thất Bồ Đề Tâm. Những cái nghịch duyên nghịch cảnh đến với thầy coi như bỏ không hết, vượt qua được hết. nhờ những cái thiền định này. Quý thầy thấy là một người mà nắm hột ngọc trong tay rồi thì hoàng đâu dính dáng nữa, đúng không? Nắm hột ngọc trong tay rồi thì hoàng đến với thầy coi bỏ không. Còn mình chưa nắm được cái củ báo rồi thì những cái của cải mà ngồi đời đến thì tự nhiên quý thầy rung cảm, rung động đi. Đó. Rồi Phật nói kể tiếp nè, là tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng. Có nghĩa là ở đây Phật khẳng định rằng là tu thiền á, thì trí huệ nó sanh, mà bỏ thiền thì trí huệ nó diệt. Ở đây quý thầy ngồi hai thời, sáng một thời phải không, tối một thời, ráng đừng có bỏ. Mà mình để ý là một người mà ngồi thiền liên tục á, thì bảo đảm một ngày nữa quý thầy tách riêng một mình quý thầy cũng không bao giờ bỏ thời khóa. Như tôi hoài nè, tôi muốn ăn, muốn ngủ, ngủ muốn ngồi, ngồi ai mà biết. Đóng cửa tôi bóp phá ra ai thấy, kéo màn ra ai biết. Mà tự mình giết mình. Nhưng mà ra đó mình ngồi thiền được là nhờ ở trong này mình công phu rồi, mình công phu quen rồi, bỏ thiền được. Có những người họ tâm sự, họ nói á, họ bỏ thiền, bỏ ngồi thiền, họ giống như họ thiếu thốn một cái gì. Chính có người đó gặt hái được trên bước đường công phu. Có những người nói họ bỏ thiền tự nhiên họ thấy nó sống sang sáng. Quý thầy mà tu đến giai đoạn rồi thì tự nhiên quý thầy có an lạc trong cuộc sống. Đó. Thì chúng ta học qua cái bài thứ 3 là nhược kiến kiều đạo, đương nguyện chúng sanh quảng độ nhất thiết do như kiều lương. Có nghĩa là nếu thấy đường cầu, nguyện cho chúng sanh quá độ tất cả giống như cầu có. Thì tiếng Phạn là tế đổ, dịch là cầu, hạ mình và những người lăng nhục quý như cầu có. Đây thì chúng ta học qua cái tinh thần của Bồ Tát Đạo, là chẳng hạn như mình thấy mình đi qua một cái khúc đường cầu đó, thì mình phát nguyện là mình vào cuộc đời này quá độ cho tất cả chúng sanh mà giống như cầu có. Quý thầy nghiệm lại nha, cái khi nào quý thầy thấy là một người cùi mà đi qua cái cầu đó cho chẳng hạn như một người cùi hủi đi qua cái cầu á, cho đi chứ. Và một người sang trọng, khi nào cái cầu nó mời đi qua không? Không có mời. Thành ra tôi chắc tôi làm nhà khách đó chừng 3-4 ngày nữa tôi cũng vào à. Biết sao không? Đây mình kinh nghiệm, mình nói đó bởi kinh nghiệm. Bữa có ông thầy tôi mới vừa ra ngày đầu à, ông thầy đó, ông dắt một người đó, ông hỏi là thầy phải cho ngủ đêm. Tôi nói là cái ngủ đêm này là cái lực của nhà khách đó, ngủ đêm á là phải vào trên ông thầy chung chi. Ông thầy ông nhìn lên, ông chỉ lên, ông nói, thầy biết ông này là ai không? Ông này là bác sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn á. Tôi nói tôi bác sĩ là cái người ăn xin tôi cũng như nhau. Mà thật như vậy, bác sĩ tôi cũng vào tôi xin, mà cái người này mà tôi không biết ở đâu hết mà có giấy tờ tôi cũng vào tôi xin, lực nhà khách. Tôi nói tôi làm kiểu gì mà cứng cứng kiểu gì, tôi nói 3 ngày nữa tôi không vào à. Đó rồi. Cho nên á, có những người đưa ra nói ông này là ông bác sĩ nào phải lo cho kỹ. Tôi nói bình thường bác sĩ tôi cũng lo ba chén cơm mà. Mà không phải bác sĩ vào tôi cũng tiếp ba chén cơm. Đó rồi. Cho nên mình tu á, mình phải có một cái định lực, cái kiên định của mình. Bất cứ trường hợp nào là phải, quý thầy phải nhớ rằng lấy cái pháp bình đẳng đối xử. Mà chính lấy cái pháp bình đẳng đối xử rồi á, là quý thầy không mắc vào trong nhân quả. Cho nên cái tinh thần làm Phật sự á, nó rất là phải chuyện đơn giản nha. Cho nên á, trong mà kinh Bảo Tích nói một ông thầy chi sự mà chưa tột được cái pháp mà làm chi sự á, là phải nghiên cứu kỹ lắm cái bộ mà kinh Bảo Tích. Có nghĩa là một người đã làm việc á, mà quý thầy mà chợt một cái đâu không có pháp bình đẳng là quý thầy mắc vào cái nhân quả. Mắc nhà nhân quả quý thầy rất là dễ sa đọa trong ba đường ác. Làm thiện có lợi ích gì hết mà rốt cuộc độ địa ngục, chịu ai chịu. Đó ra ở trên không có mấy ông thầy đâu thới mình đâu. Rốt cuộc mình sa đọa ba đường ác là chính mình. Cho nên quý thầy học Phật pháp á, là để mai kia quý thầy đã làm việc đem ngày xưa mình học hỏi như thế nào đó, bây giờ chính là cái chiến trường này nè. Cái chiến trường là làm gì? Trong mà chiến trường nó nói là gì? Thao trường gì đó, thao trường đổ gì, nhớ không? Thao trường đổ mồ hôi mà chiến trường bớt gì đó. Đó ra có nghĩa là trong lúc mà thao trường ở đây á, là quý thầy phải đổ mồ hôi, đổ nước mắt, dầu sôi lửa bỏng, quý thầy phải luyện chuyển cho thành khối rồi đó, thì quý thầy ra làm việc là phải áp dụng vào nhân quả, đừng có đi lệch nhân quả. Họ mà đi lệch nhân quả rồi là quý thầy chết. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo các ngài ra làm việc á, phải như mình thấy người này mà dễ thương cái thương là cho đủ thứ đồ á, còn thấy người kia ghét không có thèm cho quý thầy đi cặp được. Cái đó không phải là tinh thần Bồ Tát Đạo, mà thượng tổ bộ và đại chúng bộ cũng không bao giờ cho phép mình. Tinh thần đại chúng bộ nó khác, tinh thần đại chúng bộ là làm như thế nào đó coi các pháp thì bình đẳng, thì lúc này với thầy ra làm việc không bị mắc nhân quả đó. Thì đại trí độ lượng ghi là Bồ Tát nếu thấy chúng sanh đến làm não loạn, hãy tự suy nghĩ đó là người thân hậu của ta, cũng là thầy ta, càng thêm lòng thân ái cung kính tiếp đãi. Vì có sao? Vì nếu kia không đem sự não loạn đến, thời ta không thành nhẫn nhục. Do lẽ đó nên nói kia là người thân hậu của ta, cũng là thầy của ta đó. Chẳng hạn như bữa nay có một người huynh đệ nào đó tự nhiên họ đến họ não loạn với thầy, mà trong lúc này với thầy phát cái tâm lên như thế này, cái người này là thầy của mình, nhờ người này mà mình thành tựu được cái pháp nhẫn nhục, thì lúc này cái nghiệp chướng của cái thầy nó tiêu lòng. Tiêu như thế nào? Là cái người đó chuyển hóa luôn, hai người đồng chuyển hóa hết. Họ với thầy thấy mà với thầy mà không nhẫn nhục được, không giống như cầu cống á, thì tự nhiên nó tác động cái nghiệp chướng nó tăng trưởng lên nữa. Nhớ kỹ điểm đó. Rồi lại nữa, suy nghĩ trong hàng chúng sanh có rất nhiều hạt giống Phật, nếu ta đem ý giận đến chúng sanh, thời là giận Phật, thời là sân chuyện. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là quán chiếu là cái chúng sanh này mai khi cũng sẽ thành Phật. Đó. Lại nữa, người ấy hoặc mắng hoặc đánh ấy là chị ta, quý như thợ hoàng, luyện hoàng, cấu bẩn theo lửa đi mất, thiên hoàng rồng còn lại. Đây cũng như vậy, nếu ta có tội ấy là do nhân duyên đời trước, nay phải đền trả, không nên sân hận, nên tu nhẫn nhục. Ở đây đi thêm một bước nữa, quý thầy thấy là trong chúng mình á, có những người họ sống rất là an ổn, sung sướng, nhưng mà tại sao quý thầy tu một thời gian á, là mình nghịch cảnh đó liên tục, là biết là trong thời quá khứ quý thầy đã gieo cái hạt giống không tốt đến người này. Bây giờ mình phải sao? Vui vẻ mình trả. Đó, trong kinh Kim Cang nói á, là này tu Bồ Đề, hoặc người thiện nam kẻ thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh tiện thì người ấy vì tội nghiệp đời trước lẽ ra độ vào ác đạo, do đời này bị người khinh tiện nên tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là đời này á, đúng ra với thầy độ địa ngục, mà bây giờ với thầy trì kinh Kim Cang, cho nên bây giờ sao nó chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, phải không? Cho nên trong thiền thoại cái cởi lại á, vào đời nhà Tống ở Hàng Châu có một vị thư sinh tên là Trương Quang Phi. Ông này ông chuyên tụng kinh Kim Cang rất là thành kính. Một hôm á, ông nằm mộng thấy một vị hộ pháp hiện lên báo mộng như thế này á, là trong cái thời quá khứ á, kiếp trước á, là con đã giết một người tên là Đinh Tiễn Đại đó, mai kia sẽ đến đây đòi nợ con ở Hàng Châu đó, tức là mai nay cái người tướng bây giờ làm tướng rồi sẽ đến chém đầu con. Thì sáng mai thì quả nhiên có một vị tướng quân mặt đen gì đó đến. Thì cái ông này á, thì ông Trương Quang Phi này ông nói như thế này, là ngài có phải là Đinh Tiểu Đại hay không? Thì ông này ông giật mình liền, ông nói là tôi từ Hàng Châu đến đây mà tại sao anh biết tôi tên Đinh Tiểu Đại? Ông ấy cởi ra là tôi ở đây là chuyên trì tụng kinh Kim Cang thành kính lắm. Một hôm tôi nằm mộng á, thì tôi gặp một vị thần hộ pháp đến báo mộng tôi, sáng nay ngài đến ngài chém đầu tôi. Mà sở dĩ ngài chém đầu tôi á, là tôi sẵn sàng cho chém, bởi vì kiếp trước tôi đã giết ngài. Thì ông tướng quân này ông thấy là cái quan tương báo bao giờ mới dứt, cho nên ông bỏ đao xuống và ông hai người kết nghĩa huynh đệ rất là thấm thiết. Quý thầy thấy không? Nhờ gì? Nhờ tụng kinh Kim Cang đó. Quý thầy thấy không? Đó là nói phần sự không, còn phần lý nữa là sao? Quý thầy thấy là nhớ phần lý mà trong kinh Kim Cang á, nói cái gì không? Bốn câu á, tụng bốn câu thuộc bốn câu á, nhớ không? Ai nhớ? Cái Ngọc nhớ không?
Cái gì không?
Nhất thiết hữu quy pháp, nhớ đoạn đó, như mộng hiển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là Phật nói chỉ cần thuộc bốn cái câu này thôi thì tự nhiên á, đúng ra mình độ địa ngục. Mà bây giờ mình nhớ lại bốn câu này tự nhiên hết độ địa ngục. Là sao? Thì ai chửi mình thì quý thầy nhớ đi. Nhất thiết hữu quy pháp nhớ được không? Tất cả pháp hữu quy, như mộng, quyển, bọt, tấn, như xương cũng như điện, nên quán sát như thế thì tự nhiên quý thầy không độ địa ngục. Còn ở đây á, thì không có độ địa ngục, mà người ta chửi mắng lại, quý thầy chửi mắng lại, đánh lộn nữa, thì lên á, hòa thượng cho 200 ngàn về quê, không có độ địa ngục. Rõ ràng. Còn đây mình biết là nhất thiết hữu quy pháp rồi thì tự nhiên mình ở yên ổn ở đây tu. Rõ ràng không? Đó vậy đó. Cho nên mình thấy á, là trong cái tinh thần của thiền đi sâu một chút xíu nữa là luôn luôn phải quán chiếu cái tinh thần của Bồ Tát đó. Rồi chúng ta thấy rõ nè, là tại sao Bồ Tát hành nhẫn nhục ba la mật giống như cầu cống, mà Bồ Tát mình thấy cũng giống như mình, mà tại sao các ngài nhẫn nhục được mà mình nhẫn nhục không được? Thì trong kinh có nói là sở dĩ Bồ Tát nhẫn nhục được là Bồ Tát có ba đặc tính lớn: một là trí huệ lớn, hai là công hạnh lớn, ba là tình thương lớn. Có nghĩa là các ngài vào cuộc đời này lập hạnh rất là lớn. Quý thầy nhớ nha, sau này quý thầy lớn lên rồi, ở đây các quý thầy làm chi khố nè, chi sự, chi khách, chi nguyên, chi gì đó, làm thợ điện, trưởng ban điện này, tôi thấy nè, bữa bầu lên đó trưởng ban điện, ban nước, bệnh xá, bất cứ cái gì mà quý thầy không có công hạnh bảo đảm quý thầy làm được. Cái công hạnh như thế này chẳng hạn như là giờ người ta ngủ hết rồi mà điện cấp, nước cấp mà ta kêu quý thầy vui vẻ, đó là quý thầy đang lập hạnh. Lập hạnh trên con đường Bồ Tát đạo, mà đi trên con đường này là toàn những hạt giống thiện pháp. Mà quý thầy mà không lập hạnh bảo đảm quý thầy làm không được. Như tôi ra ngày khách bây giờ mới thông cảm với ông thầy đi khách, ổng hay nổi sân có. Tôi đang mới thiên thiết mới đang khúc gõ cửa cốc cốc đi tiếp khách, phải tiếp chứ sao, cái đó mình không có từ chối được. Tại vì người ta đến rất là xa, chẳng hạn như ở Đài Loan, ở Thái Lan đến, mà bây giờ quý thầy nói tôi đang ngủ mà tiếp là quý thầy sân hận lên, không có lập hạnh được. Cho nên quý thầy làm việc phải hy sinh cái chỗ là phải lập hạnh lớn. Mình phát nguyện là mình ra đây mình làm, phải làm cầu cống, dù một ngày cũng làm cái cầu, hai ngày cũng làm cái cống, đại khái vậy. Phải phát nguyện lớn như mới được. Mà cái tinh thần của thiền là đi trên cung đường Bồ Tát đạo. Cho nên bữa nào mà quý thầy mà cúp điện rồi ta đến nhờ quý thầy quán vui vẻ đi, đó là đang đi trên con đường Bồ Tát đạo. Bữa nào hết nước, ở đây ai làm quen nước, thâm tịnh thấy toàn không? Thế ai làm? Trí hả? Thấy toàn gì hết làm hả? À, cho nên quý thầy thấy mình mà lớn lớn chút xíu rồi mà quý thầy mà cách, quý thầy mà vui làm á, đó quý thầy đang lập hạnh. Mà trong chúng này tôi bảo đảm quý thầy lập hạnh ở trong chúng nó dễ hơn quý thầy ra làm một sự hoài. Có hoài đủ cái chuyện mà ở trong này ti vậy nhưng mà rất là nhẹ, nhẹ lắm trong bạn hoài đó. Mình thấy chẳng hạn như ông thiền sư Suzuki ông nói là một người mà ngộ đạo rồi đó, phải ngộ đạo kiến tính rồi đó, và một người mới biết yêu hai người giống nhau. Quý thầy thấy giống không? Giống không? Giống chứ. Ông thiền sư Suzuki nói mình thấy cũng giống á. Tôi nói cho quý thầy thấy là chẳng hạn như một người từ hồi nhỏ giờ họ chưa có thương ai đó, họ lớn lớn họ cũng có thương nhiều nhiều, mà chẳng hạn như mà họ lúc họ nhỏ này mà cha mẹ họ chết họ cũng dám chết theo đó. Cái tự nhiên họ 17, 18 cái họ thương người con gái nào rồi á, mà người con gái đó mà chết á họ sẵn sàng họ chết luôn. Này thấy thông thấy lượng có biết không? Biết chắc nhỏ chưa biết hả, mà anh lớn lớn là biết hết rồi, sẵn sàng là chết mà chết theo liền. Chắc thầy Thành Đức là biết được rằng rồi phải không? Với thầy thấy đúng không, giống không? Thiền sư cũng vậy, thiền sư Bồ Tát đạo cũng vậy, cũng nghĩa là thương chúng sanh mà chúng sanh khổ như thế nào á, thì các ngài cảm thấy cái tâm nó rây rứt khổ não để mà làm sao cứu giúp chúng sanh. Thì ông nói hai người giống nhau, nhưng mà ông chấm một câu dưới nữa là giống thì giống mà phải thì cũng phải. Thế này thấy giống không? Có nghĩa là giống như thế này, cái nghĩa là cái người mà họ biết yêu rồi họ thương người đó giống như cái sinh mạng của người đó vậy. Nhưng mà thương mấy người? Thương có người à? Đó là không? Có câu tục ngữ mà ở miền Bắc, với thầy ở miền Bắc hay thuộc á, là gì? Là ước gì anh lấy được nàng, anh về xây hồ quán nghiệp cho nàng rửa chân. Nhưng mà nàng mà dắt người nào vô là sẵn sàng đem dao khai chém liền. Đó là không? Tắm một mình là một mình nàng rửa chân được, mà người thứ hai là tôi chém liền ha. Đó là không? Còn hay cái một điểm là Bồ Tát đạo thiền sư sẵn sàng xây 1000 cái hồ quán nghiệp cho tất cả chúng sanh vào rửa chân. Đó, tinh thần của thiền là khác. Tinh thần của Bồ Tát đạo là quỳ chúng sanh, quỳ hạnh nguyện, quỳ nguyện lực của chúng sanh cho nên vào cuộc đời này. Cho nên một người chỉ cần mới phát Bồ Đề Tâm làm công hạnh thôi là hơn cái quỷ A-la-hán. Mới phát Bồ Đề Tâm thôi. Có thể nhớ tôi kể rồi đó, phải không? Ở chùa Tước Lý ở nước Ma Kiệt Đà đó, hai thầy trò, cái ông này thì ông chứng A-la-hán rồi, đệ tử nó chưa chứng, mới xuất gia. Cái một hôm đang đi vậy, anh kêu thôi sáng nay á, chúng mày đi theo tao, lên đi theo thầy đó, lên cái chùa kia có công chuyện Phật sự, cho nên bắt nó gánh hai hành lý luôn. Vừa gánh cái đó phát nghiệm thế này, cái đạo Bồ Tát đó là con đường Phật đạo, chúng ta phải phát hạnh mới được. Dầu cho ai sinh mắt mình sẵn sàng cho mắt, ai sinh lỗ tai sẵn sàng cho lỗ tai, xin cái gì cũng phải cho hết và phải nhẫn nhục, phải lập công hạnh lớn. Cái thầy nói con đi trước là đưa giỏ đồ cho thầy sách. Cái đi đoạn đường nó chứ nói nó khó lắm nha. Mình mà phát tâm là nhiều người ta đến ta chọc mình sao, lỡ mà ta xin con mắt mình sao. Mà phát tâm Bồ Đề này, phát tâm Bồ Tát này là lập hạnh lớn lắm, công hạnh lớn nữa. Mà đây là con đường của Phật. Thôi bây giờ mình tu A La Hán nhập Niết Bàn sướng hơn. Cái thầy nói thôi con đi sau lưng thầy. Đi ba đường, ba chặng đường mà đệ tử nó khởi niệm ba lần chứ. Ông thầy ông kêu đi trước ba lần, kêu đi sau ba lần. Cái nó ngạc nhiên lắm. Khi đến một đoạn đường rừng nó nói bạch thầy, tại sao mà thầy nhường con đi trước ba lần, rồi thầy gánh hành lý, mà thầy kêu con đi sau ba lần và con gánh hành lý. Nói ba lần trước ông phát Bồ Đề Tâm, ông phát lên là ông nhẫn nhục, hỷ xả, từ bi, bố thí, cái gì đó. Cho nên ta chứng quả vị A-la-hán rồi mà ta không có bằng ông, thấy tâm niệm đệ tử. Mà một người phát Bồ Đề Tâm như thế rồi là kinh diễn tả là cung ma rúng động luôn. Ma ba tầng là rúng động luôn. Một người mà phát Bồ Đề Tâm đi qua với quả vị Phật này là cung ma rúng động. Cái này tin điều đó. Cái này tin ông Gia Đa Lâm này. Có nghĩa là một người chẳng hạn như tối nay với thầy lên thiền đường phát hiện là bây giờ con không có tu vào cái pháp thanh văn duyên giác, mà con phải tu vào con đường Phật quả. Mà muốn như thế là con phải phát tâm con đường Bồ Tát Đạo, bảo đảm cung ma cho nó rúng rúng luôn. Các sản rớt xuống hết với thầy tin không? Các tin điều đó hả? Ai tin giơ tay lên thử coi. Tin không? Cho nên mình thấy á, bữa nào mà quý thầy mà có đủ duyên á, là có những người mà tu bên Nguyên Thủy, họ nói á, là bên Đại Thừa á. Bên Đại Thừa là lịch sử cũng có, mà thật Đại Thừa lịch sử cũng có, mà bên Thượng Tọa Bộ lịch sử có, Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 quẻ đẹp, bằng xương bằng thịt rõ ràng. Nhưng mà họ không ngờ rằng Đại Chúng Bộ xây dựng Phật Đà tự tâm chúng sanh, còn Thượng Tọa Bộ là xây dựng Phật Đà trên cái hình tướng lịch sử. Mà quý thầy thấy là nhờ tinh thần Bồ Tát Đạo mới khớp chương đi vào con đường lịch sử lớn. Có nghĩa là nhờ Bồ Tát Đạo mà cái năng lực của con người chuyển hóa từ phàm phu lên đến Phật quả. Cho nên mình mà phát tâm Bồ Tát chính là bước vào con đường Phật Đạo. Thì trong kinh diễn tả giống như là quý thầy thấy nè, một người mà quan đại thần đó 100 tuổi cũng là gì? Cũng là quan đại thần, cũng không có hạt giống là vương tử. Mà vương tử mới sanh ra là cũng có hạt giống vương tử. Nhớ kỹ đến đó. Cái tinh thần của Bồ Tát Đạo là gì? Vừa phát tâm thôi là bước vào hàng ngũ của Phật, Phật Đà. Đó, cho nên chúng ta phải luôn luôn phát tâm. Cho nên ở đây á, quý thầy thấy là phát tâm là rất là khó chứ không phải dễ nha. Thì câu chuyện tiếp nữa là có một người á, ông này ông vua, ông bực, ông ghét ông thầy thuốc rồi đó. Ông tìm cách ông giết ông này đó. Cho nên ông nói là nghe nói khanh trị bệnh rất là giỏi, tôi kể nó khanh trị bệnh giỏi lắm. Anh mới chưa nghe phải không? Trị bệnh giỏi lắm. Thì giờ sáng nay là tôi kêu vô hết á, bệnh cùi nè, bệnh ung thư, bệnh gì, bất cứ bệnh sida, bệnh ghẻ lở và một sân luôn cho anh trị bệnh, anh quýu rồi. Thì ông vua nói là nếu mà không trị bệnh cái người này á là chém đầu. Thì anh ngồi suy nghĩ một hồi, nó được, để con trị bệnh, để tôi trị bệnh. Vô anh bắt nguyên một cái nồi nước sôi luôn, nó dễ lắm. Bây giờ cái thuốc của tôi rất là lạ, tôi bắt một người mà nhảy vào thùng nước sôi rồi tôi nấu nhuyễn cho người ta uống thì mới hết bệnh. Chỉ đứt giấy có bệnh không? Dạ con hết bệnh rồi, đi. Chỉ người nào cũng dạ đi hết, không dám người nào ngồi hết. Ngồi bắt bỏ phần nước sôi thì sao, nấu ra nấu nhừ ra ai mà dám. Có những người mà bị cùi mà đi không được phải lát rớt mà chạy ra cổng luôn, không dám ngồi. Ông vua ông nhìn xuống sân trời thấy lạ quá, ông này chị bệnh rất là giỏi, mới có một ngày mà giải tán hết. Quý thầy thấy cái tinh thần của Bồ Tát Đạo gì? Có nghĩa là một người không dám bỏ cái ngã này và nhập hết tất cả cái ngã khác, mà Bồ Tát Đạo lại dám. Đó. Rồi, quý thầy thấy nè, cái thương của Bồ Tát á, và cái thương của người đời khác rất là xa. Bữa hôm qua tôi cũng có một người đến hỏi như thế này: bạch thầy, đạo Phật. Quý thầy nói là cái người này biết là đạo nào rồi sao? Tức là người này theo đạo Chúa. Nói như thế này: bạch thầy, một người theo đạo Phật là cái tinh thần của đạo Phật là nói về vô ngã. Quý thầy bây giờ là các đạo khác đang nghiên cứu kinh Phật mình dữ lắm nha, mà biết hết á, vô ngã mà biết hết á. Vô ngã có nghĩa là ai tu, ai chứng, ai làm phước, ai cúng dường, ai sanh thiên, ai sanh nhập niết bàn nữa, một dọc luôn, vô ngã là còn gì nữa. Rồi vô ngã mà tại sao mà chứng đắc thành quả Phật nữa? Lúc này mới là trả lời sao? Hả? Ai trả lời đi đúng thôi coi. Thì lúc này tôi mới nói họ như thế này, là cái tinh thần của đạo Phật nhờ vô ngã, cho nên các ngài nó dám lăn xả vào cuộc đời này. Mà hay có một điểm, các ngài vô ngã nhưng mà khác người đời, vô ngã mà vị tha. Thấy mình vô ngã mà thấy chúng sanh rõ nó có cái bản chất vô ngã mà nó mới lầm, cho nên mới thương nó vào cuộc đời này, dùng cái phương tiện tức là vị tha. Thương gọi là chúng sanh từ, tức là thương nhưng mà chúng sanh từ coi nó giống như con đỏ. Mà hay một điểm, nhờ cái vị tha đó mà cộng với cái vô ngã nữa mà chúng sanh nó chết, Bồ Tát không có buồn. Không có buồn như thế nào? Chứ không phải như người đời. Chẳng hạn như anh có một đứa con mà con anh chết đó, thì tự nhiên anh buồn. Đúng không? Anh gật đầu. Còn đây á, tôi thương cái người đó, tôi hướng dẫn người đó đi trên con đường đạo đức, mà lỡ người này chết đó, tôi cũng không buồn. Buồn không phải tôi vô cảm, mà tôi biết chắc chắn rằng người này đã đi đúng trên con đường đạo lý rồi, họ sanh về cảnh giới lành, an ổn. Cho nên tôi cũng gì? Không có buồn giống người đời. Cho nên cái tinh thần của Bồ Tát Đạo là vô ngã và vị tha. Đó, nhớ kỹ đến đó. Rồi, thứ hai nữa là các ngài á, thương chúng sanh á, là đi trên con đường pháp giới từ và vô duyên từ. Quý thầy biết cái tinh thần vô duyên từ không? Có nghĩa là vô duyên từ á, có một người nói như thế này á, là Bồ Tát lúc mà thực hành Bồ Tát Đạo á, Đức Thế Tôn á, phải không? Là cứu cái gì ai nhớ không? Cứu cọp đói á, biết không? Có nghĩa là Bồ Tát á, thấy ba con cọp á, không? Một con cọp mẹ, hai cọp con. Rồi Bồ Tát mới nhảy xuống cho nó ăn thịt. Thì cái người đó hỏi nói như thế này, cho nên mình thấy họ bây giờ họ nghiên cứu rất là nhiều nha. Họ nói như vậy là Bồ Tát biết rằng cho nó ăn con cọp này, nó sống thì nó sẽ giết những người khác. Như vậy đâu có lòng từ bi, cho nó ăn no nó giết người khác nữa, đúng không? Có thể thấy đúng không? Thấy chồng thấy đúng không? Đúng. Ai giờ thầy lên, đúng không? Giờ thầy lên thử. Giờ đây lên. Mấy anh này dưới kia thấy đúng không? Có nghĩa là ví dụ chẳng hạn như quý thầy thấy nè, một con cọp nó vào thiền viện mình. Con cọp nha, không phải cọp gì hết nha. Cọp vào thiền viện mình đi, cái nó đói lắm, cái quý thầy nhảy xuống cho nó ăn thịt. Rõ ràng không? Nhảy xuống cho nó ăn thịt. Mà nó ăn no rồi nó vô, nó gặp ông thầy nào mà lớn lớn mà già già chạy nổi, nó ăn thịt hết nữa, thì mình đâu có tự bi. Đồng ý không? Nhưng mà hay một điểm là Bồ Tát vô duyên từ, là cái từ nó vô duyên, nó không có duyên cớ. Có nghĩa là thấy chúng sanh đói là cứu. Có nghĩa là cái cứu này là không có duyên cớ, không biết là mai kia nó làm gì hết á, mà thấy nó đói tự nhiên cứu à. Nhưng mà cộng thêm một cái nữa, một khi mà con cọp nó ăn cái thịt của Bồ Tát rồi á, thì cái năng lực, cái tâm từ của Bồ Tát tu vô lượng kiếp, thì nó chuyển hết tất cả mọi cơ cấu trong ngũ tạng của con cọp này. Cũng vậy, chẳng hạn như anh đến, anh gặp tôi á, thì tôi nói cái pháp này anh thấm nhừng 1% thôi, mà anh đủ duyên anh gặp hòa thượng, gặp thầy chúng tôi, thì anh tăng trưởng 90%. Vì cái năng lực của người này tu 20 năm, 30 năm, 50 năm nó khác hơn cái người mới vào chùa. Quý thầy đồng ý không? Cho nên hồi sáng nè, có một người họ lên, tôi dắt khách lên đó, họ trình với hòa thượng á, là có một cái người này tôi giấu tên là đi kiểm thiền á, là tự nhiên là Phật tử trong bụng nóng hết, có người nó cỏ cãi khó chịu lắm. Thì họ hỏi với hòa thượng là như vậy cái ông thầy này, cái năng lực ông thầy này lớn lắm, cho nên chúng mới nóng nực. Và có một ông thầy này nữa, thì tôi biết cái người này, tôi biết thôi nha quý thầy, không có biết hai người này đâu. Một ông thầy nữa là đi kiểm thiền là chúng cảm thấy an ổn mà không có sợ sệt. Như vậy cái ông thầy mà thứ hai mà kiểm thiền là cái năng lực yếu hơn thầy thứ nhất. Quý thầy đồng ý không? Thì hòa thượng nói là phải nói rõ cái người này tu lâu chưa, và cái người này tu ở đâu tôi mới biết chứ. Nhưng mà tôi biết hai thầy này, cái ông thầy mà đi kiểm thiền mà ta nóng nực á, là ông mới xuất gia đâu có mấy tháng à, ở dưới chùa Bổn Nghiêm nè. Mà cái ông thầy mà kiểm thiền mà ta được an ổn á, thanh tịnh, là ông xuất gia được với tôi 10 mấy năm rồi. Cho nên nó khác với nhau. Quý thầy nghiệm kỹ một điều thôi. Một người mà có năng lực tu lớn rồi, họ kiểm thiền khác hơn cái người mà mới xuất gia đi kiểm thiền. Quý thầy nghiệm đúng không? Chẳng hạn cái thiền đường mình nè, tôi nói cho quý thầy thấy á, là làm gì làm có đủ duyên cái xây dựng thiền đường lớn đó, mời ông thầy lớn xuống ngồi tu với mình. Người lớn mà tu á, bây giờ ta nói theo cái tinh thần mà sinh lý học thôi, là ta tu lâu rồi á thì ta ăn chay lâu rồi, ăn chay cũng mười mấy năm rồi, lỗ chân lông nó tiết ra cũng đỡ không, mới xuất gia ăn mặn ăn cá ăn thịt cái đó rõ nha. Mình ăn mặn ăn cá thịt là bây giờ mình ngồi yên lại, tự nhiên những cái lỗ chân lông nó tiết ra những cái chất bất tịnh rất là nhiều. Mà cái năng lực của người mà mới xuất gia ngồi thiền á là đa phần nó vọng tưởng nhiều lắm, mà vọng tưởng toàn là vọng tưởng cái chuyện gì đâu. Còn cái người mà tu lâu rồi đó, mình thấy nó tuy họ có làm đó, tự nhiên họ ngồi vô thiền đường tự nhiên có năng lực lớn, bởi vì họ bi nguyện đầy đủ, đại nguyện đầy đủ và cái luật nguyện đầy đủ tác động đến mình. Cho nên mới thầy lấy á, hồi xưa mà bà thượng một lần đi kiểm thiền chỗ này lâu lắm, bà thượng mới đi một lần mà bà thượng kiểm một cái đứng ngồi thiền giống như cái khúc gỗ vậy, không ai giống nhất vậy, mà ngồi các ngài nói mà một lần mà bà thượng xuống kiểm một cái hả, là chúng tu rất là yên thanh tịnh, giống như ông thầy chủ trì này bữa nào ông kiểm thiền với thầy để ý thôi, không dám ngủ gục luôn, phải không? Cái người cởi tôi muốn ngủ mà không dám ngủ gục, rõ ràng. Cho nên cái vị mà tu lâu năm là nó khác. Cho nên một người á mà đạt đến cái trạng thái vô duyên rồi á thì tự nhiên cái nguyên lực, cái bi nguyện lực rất là lớn đó, cho nên mình thấy rất là rõ rồi. Nên thiền sư Tào Sơn nói: chớ đi đường tâm ấy, chẳng mặc áo bản lai, phải thế nào mới đúng? Tối kỵ lúc chưa sanh, chẳng dừng ở vô quy mà phương tiện mặc áo nhơ, chẳng dứt hữu quy mà đi trong phi đạo, để tì loài đồng sự độ thoát cho các loài hữu tình. Nên chỉ bày cái nhiễm, tu cái tịnh, thông đạt Phật đạo. Thì đây thiền sư nói là chớ đi đường tâm ấy. Quý thầy biết đường tâm ấy là đường gì không? Có nghĩa là chẳng chết chìm vào trong hàng A-la-hán. Mà sao? Chẳng mặc áo bản lai, là tối kỵ lúc chưa sanh, chẳng dừng ở vô quy mà phương tiện mặc áo nhơ. Có nghĩa là các ngài phương tiện vào cuộc đời này để dìu dắt chúng sanh. Mà ở đây với thầy nói á, là cái thầy nghĩ như thế này, là ông thầy ông nói gì chứ tôi sao biết bây giờ tôi thành Bồ Tát đạo. Nhưng mà trong kinh á, thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ nói á, một khi mà quý thầy nghe cái pháp này rồi, quý thầy tin đi, là gieo cái nhân á, cái hạt giống của Phật. Mà không tin thôi nha, quý thầy nghe chứ không tin. Tôi bảo đảm có một số người không tin, nhưng mà hơn cái phước của trời người, nghe cái pháp này hơn cái phước trời người luôn. Cái năng lực này nó ghi vào hạt giống. Bây giờ với thầy không muốn nghe, nãy giờ tôi nói nó cũng vô hạt giống với thầy rồi. Bây giờ với thầy đem hai bông gòn nhét vào tay, bảo đảm nó cũng vô trong hạt giống với thầy. Đó là cái gì? Đó. Rồi nè, cái chỗ này nè, tùy loài đồng sự nè. Gọi là trong mà Bồ Tát đạo, với thầy nhớ cái gì trước tiên không? Bốn pháp á. Ai nhớ? Bố thí, ái ngữ, gì nữa? Lợi hành đồng sự. Mà quý thầy nhớ không, cái tinh thần của Phú Lô Na mà đến nước Du Vô Na mà giáo hóa đó, mà trong sử bây giờ nó ghi lại cái nước Du Vô Na là bây giờ là Akalitan á. Bây giờ họ tính là họ biết là nước đó là nước Akalitan á. Trên nước Akalitan mà có cái tượng Phật lớn là đạo Phật đi đến đó. Đúng luôn. Bây giờ lịch sử nó nghiên cứu nó nói là cái nước Akalitan ngày xưa là gọi là Du Vô Na. Cho nên ông ngài Phú Lô Na đến đó giáo hóa. Mà ngài đến đó giáo hóa phải như mình đâu, đến cái quý thầy lên bàn mà thuyết pháp nó đánh quý thầy luôn á. Cái nước đó hung dữ lắm, trong sử cái ghi á, Phật nói nước đó nó hung dữ lắm, nó đến nó đánh nó giết ông á. Mà ngài Phú Lô Na này đến không bao giờ thuyết pháp mà đồng sự với nó, có nghĩa là trị bệnh nè, rồi cho cơm cho áo cho này cho kia mà không bao giờ thuyết pháp. Lần lần nó hỏi ủa cái đạo này đạo gì, ngài mới giải thích từ từ ra. Và cuối cùng đúng 3 tháng độ 500 người và xây được 500 tinh xá là đồng sự nhiếp. Đồng sự nhiếp là các ngài là mặc áo nhơ, tức là vào quét rượu, vào hết tất cả nhưng mà không nhiễm các pháp. Tinh thần Bồ Tát đó à. Rồi chúng ta học một khúc nữa. Thì có một vị tăng, ông đến thiền sư Triệu Châu, ông nói như thế này: là nghe tiếng đồn ở Quan Âm Viện, tỉnh Hà Bắc, có cây cầu đá của Triệu Châu vô cùng nổi tiếng. Nhưng mà đến thì không thấy cây cầu đá mà chỉ thấy cây cầu độc mộc. Có nghĩa là các ông tăng không nói là nghe đồn thiền sư Triệu Châu có cây cầu đá rất là nổi tiếng, nhưng mà đến đây thì không thấy cây cầu hết mà thấy cây cầu độc mộc, cây cầu gỗ đó. Quý thầy thấy một người đi hành cước đến toàn nói thiền ngữ không nha. Thì lúc này thiền sư nói nè: Ông chỉ thấy cây cầu độc mộc mà không thấy cây cầu đá của Triệu Châu. Cầu đá của Triệu Châu rốt cuộc là gì? Độ lừa, độ ngựa, độ tất cả chúng sanh mê muội, đó là hạnh nguyện, đem thân làm cầu độ khắp chúng sanh. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ông nói đến đây không thấy gì hết mà thấy cây cầu độc mộc, cây cầu gỗ, gỗ làm thế nào nó cũng mục. Thì ngài nói là ông không bao giờ thấy được, mà cái cầu của ngài là độ lừa.